Chúng ta đang học qua sách Matthew chương thứ 5. Do bối cảnh được ghi lại rất là quan trọng, cho nên tôi muốn khuyến khích mọi người chúng ta đọc xuyên suốt sách Matthew, để rồi mỗi khi đọc lời của Chúa, chúng ta hiểu được thượng văn và hạ văn, bối cảnh nó như thế nào. Trong 4 chương đầu của sách Matthew, chúng ta đã đi qua khá nhanh. Tuy nhiên tôi cũng đã cảnh báo trước mọi người rằng khi chúng ta học đến những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy bắt đầu từ chương thứ 5 thì chắc là chúng ta phải đi chậm trở lại, bởi vì những gì mà Đức Chúa Giêsu giảng dạy thật là sâu sắc. Và hôm nay chúng ta sẽ học phần kinh thánh nổi tiếng, và đây cũng là phân đoạn được nhiều người biết tới. Phần kinh thánh được ghi lại trong chương thứ 5 từ câu 21 tới câu 26. Từ câu 21 cho tới cuối chương này là phần kinh thánh mà nhiều người nói rằng đây là những lời giảng dạy khó có thể lĩnh hội được đến từ Đức Chúa Giêsu. Và những tuần sắp tới đây chúng ta sẽ được nghe Đức Chúa Giêsu ngài đề cập đến nhiều cái vấn đề khác nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ học phần đầu tiên được ghi lại trong Matthew chương 5 từ câu 21 đến câu 26. Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng: chớ giết người, nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. Vì vậy, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về hòa giải với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng hòa giải với người ấy. Nếu không, người ấy sẽ nộp con trước quan tòa giao cho cai ngục và con sẽ bị bỏ tù. Thật, ta bảo các con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng. Trong những tuần sắp tới đây, chúng ta sẽ được học qua những lời khẳng định đến từ Đức Chúa Giêsu là những lời mà thật là đáng kinh ngạc. Và rồi Ngài cũng cho chúng ta thấy được những gì mà đã được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và rồi những điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống chúng ta như thế nào. Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ đề cập đến 6 vấn đề rất là quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Và phải bảo đảm rằng chúng ta hiểu được điều này một cách rõ ràng. Điều mà chúng ta cần phải biết ấy là Đức Chúa Giêsu Ngài dùng những nguyên tắc Kinh Thánh để chúng ta cần phải hiểu. Chỉ cần hiểu nguyên tắc của nó thôi, đó là những gì mà chúng ta sẽ làm trong ngày hôm nay. Trước hết chúng ta phải nắm chắc những cái nguyên tắc mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy, để rồi từ đó chúng ta có thể hiểu được những gì mà Ngài đã đề cập đến liên quan tới những vấn đề đó. Những gì mà Đức Chúa Giêsu giảng dạy ở đây mang cái ý nghĩa mà chúng ta gọi là những vấn đề liên quan tới cái thái độ trong cái tấm lòng của mình. Thông thường khi chúng ta xét xử hoặc là xét đoán một vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ dựa vào những gì đó mà chúng ta thấy được diễn ra bên ngoài. Và đó là lý do vì sao mà các thầy thông giáo và những người Pharisee họ đã đặt ra hàng trăm luật lệ để muốn mọi người phải tuân giữ. Bởi vì những gì mà họ quan tâm ấy là người khác nghĩ gì về mình. Họ muốn người khác nghĩ họ là những người công bình nhất, là những người tốt nhất, là những người cao trọng nhất và là những người thánh thiện nhất. Những cái điều đó nghe có quen không? Chúng ta có đã từng nghe, thấy hoặc là biết những cái người đó, hay là chúng ta có thể nhìn thấy người đó ngay khi mà đứng trước gương đó. Làm sao để mà tìm kiếm được cái sự chuẩn thuận của những người xung quanh không? Con người tìm cách làm sao để cho những thành viên trong gia đình của mình chuẩn thuận mình. Còn nói về vấn đề trên mạng thì sao? Muốn đăng lên như gì đó để mà mong mọi người vào để mà thích. Họ đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia, rồi tự chụp hình mình để rồi đăng lên để cho mọi người nhìn thấy mình là người như thế nào. Tôi thấy mọi người làm điều đó mỗi ngày như vậy. Những gì mà chúng ta thường làm để cho mong người khác có thể thấy và họ chuẩn thuận mình đây. Những gì mà chúng ta làm là chỉ bởi vì mình muốn thỏa mãn những gì mà người khác mong đợi thôi. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến việc đừng có đọc kinh thánh để rồi từ đó mà chúng ta liệt kê ra một loạt những luật lệ mà chúng ta dựa vào đó để chúng ta sống. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta lời của Ngài để chúng ta biết Ngài là ai và làm sao để sống làm sáng danh Ngài. Những gì mà chúng ta vừa đề cập đến, có một phần kinh thánh liên quan tới điều đó. Nói về câu chuyện khi Đức Chúa Trời sai Samuel tới một gia đình để sức dầu cho một trong những người trong các con của ông chủ gia đình đó làm vua. Thì Samuel đến nhìn thấy những người tướng mạo rất là to con, là những người từng phục vụ trong quân đội, trong chiến trận. Cho nên ông cứ tưởng rằng đây là những người Đức Chúa Trời chọn. Nhưng mà trong Samuel nhất chương 16 câu 7, Đức Giê-hô-va phán với Samuel: đừng xét theo diện mạo và dốc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Như vậy, Đức Chúa Trời, Ngài nhìn thấy trực tiếp ở trong lòng của mỗi chúng ta. Chúng ta có thể đánh lừa được rất là nhiều người xung quanh chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể đánh lừa được Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đứng trước mặt Chúa để chịu Ngài xét xử, thì tất cả những gì có giá trị chỉ là những gì mà Ngài đã chuẩn thuận cho chúng ta mà thôi. Đã nhiều lần chúng ta được dạy dỗ, được nhắc nhở rằng vấn đề mà người khác nghĩ gì, vấn đề mà người khác có cái ý kiến gì, cái điều đó không quan trọng. Chúng ta có thể nhìn xem một cá nhân nào đó hay là một gia đình nào đó, cái cách sống của họ, và qua đó mình có thể biết được rằng cái thứ tự ưu tiên của họ là Đức Chúa Trời hay là cho cuộc sống của họ mà thôi. Bao nhiêu người mà chúng ta tiếp cận ngày hôm nay có thể cho chúng ta thấy được rằng họ chỉ tìm cách làm vui lòng những người mà họ mong rằng đây là những người mà mình quan tâm mà thôi. Có thể là những cái hành động, những cái cách sống của họ xem có vẻ như là tốt đó, nhưng mà thật ra Chúa thấy ở bên trong đó đầy dẫy những sự đố kỵ, những sự ganh tuông, những sự ghen ghét với nhau mà thôi. Bao nhiêu người hay là bao nhiêu gia đình chúng ta thấy họ hành động theo cách gìn giữ những nghi lễ tôn giáo, nhưng mà thật ra tấm lòng của họ thì đi theo cái chiều hướng ngược lại. Bao nhiêu người mà chúng ta thấy cái cách của họ là chỉ quan tâm đến những gì mà người khác nghĩ, những gì mà người khác có ý kiến, hơn là quan tâm tới những gì mà Đức Chúa Trời quan tâm mà thôi. Kinh Thánh cho biết rằng ai, người nào cũng tự cho mình là tốt cả. Tại sao vậy? Lý do mà chúng ta làm điều đó là bởi vì chúng ta đã sử dụng cái tiêu chuẩn sai rồi. Thay vì chúng ta đặt tiêu chuẩn là Đức Chúa Giê-xu để chúng ta so sánh mình với Ngài, thì chúng ta lại so sánh mình với những người xung quanh của mình và cho rằng mình tốt hơn người đó. Và một cái lý do khác mà chúng ta làm điều đó là bởi vì chúng ta tin vào những sự giả dối mà do chính mình đặt ra. Những người thông giáo và người Pha-ri-si thời bấy giờ đó, họ rất là hãnh diện bởi vì họ tin rằng những gì họ làm là đã rất là tốt rồi. Thực tế đã cho thấy rằng họ muốn phô trương cho mọi người thấy rằng những gì họ làm là tốt đẹp rồi. Mà điều mà họ quên ấy là họ chính là người đã đặt ra những cái luật lệ đó. Giống như là cách mà khi mà mình chơi những cái trò chơi với nhau. Anh Mitchell nói rằng khi mà anh chơi anh sắp thua rồi đó, thì anh sẽ đổi cái luật. Và bởi vì sắp thua đổi luật cho nên rốt cuộc thì anh thắng và anh sẽ rất là hãnh diện về cái kết quả của cuộc chơi. Và đó là cách mà những nhà lãnh đạo tôn giáo họ làm. Họ liệt kê ra một loạt những cái luật nào đó và họ tin rằng họ có thể giữ được. Và rồi rốt cuộc họ lại khoe khoang rằng họ là người giữ được những cái điều tốt đó. Nhưng mà họ quên rằng chính Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng của mình. Còn nhớ trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 20 mà chúng ta đã đề cập đến trong bài học tuần vừa qua. Chúa Giê-xu nói rằng vì ta bảo cho các con biết, nếu sự công bình của các con không hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Ở đây Đức Giê-xu cho biết rằng các thầy thông giáo và người Pha-ri-si luôn quan tâm tới những gì đó bên ngoài mà thôi. Do vậy mà Chúa nhắc rằng nếu mà các con muốn vào nước thiên đàng đó, các con không được giống như họ. Đức Chúa Trời quan tâm chúng ta là ai, đến từ trong tấm lòng của chúng ta. Có một người nói rằng khi Đức Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài đem đến một cái tiêu chuẩn mới. Nhưng mà thật ra thì nó không phải như vậy. Những gì mà Ngài nói ở đây không có gì mới cả. Những gì đã được dạy dỗ trong Kinh Thánh đã rất là rõ ràng rồi. Chẳng qua là những người Pharisee và các thầy thông giáo họ đã quá mù quáng cho nên họ không thấy những điều đó. Ở trong Sử ký thứ nhì chương 16 câu 9 cho biết rằng vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng nhìn thấy trong tấm lòng. Và một chỗ khác trong Giê-rê-mi chương 17 câu 10 cho biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, dò xét tâm trí, thử nghiệm tấm lòng, báo đáp cho mỗi người tùy con đường họ đi và tùy kết quả công việc họ làm. Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ nhìn thấy hành động của chúng ta thôi, nhưng mà Ngài là đấng dò xét tâm trí và thử nghiệm tấm lòng của chúng ta. Thi Thiên chương 7 câu 9 cũng có nói rằng, lại Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người, xin chấm dứt sự gian ác của kẻ dữ, nhưng làm vững bền người công bình. Như vậy, ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng không phải Đức Chúa Giê-xu đến để Ngài đem một điều gì mới cả. Nhưng mà ngược lại, Ngài đến để cho mọi người biết rằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Và chính Đức Chúa Trời là đấng có thể nhìn thấy được trong tấm lòng, trong tâm trí của con người. Ngài nhắc cho mọi người nhớ rằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cao hơn tất cả những tiêu chuẩn của loài người. Chúng ta có thể cho rằng những gì mà chúng ta làm đó là tốt đủ, nhưng mà thật ra thì chẳng những nó không tốt đủ, mà những gì chúng ta cố gắng làm nó còn xét đoán chúng ta và cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người có tội. Có nhiều người nói giống như người Pharisee đó, nhưng mà không, tôi làm những điều tốt mà. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói gì về tấm lòng của con người chúng ta? Các em thiếu nhi đã được học những tuần trước đây đó, lòng loài người là gì? Có phải là tốt cho nên chúng ta phải nên lắng nghe tiếng nói của lòng mình hay không? Không, Kinh Thánh cho biết rằng lòng loài người là gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Không có cái điều gì khác biệt hơn ở chỗ này, ấy là những lời khuyên của thế gian này và những lời mà Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta biết. Lời của Đức Chúa Trời cho biết rằng chúng ta không thể nào mà tin tưởng vào tấm lòng của chúng ta bởi vì nó gian ác, nó xấu xa đến nỗi chính mình cũng không thể biết được nữa. Nhưng mà thế giới thì thường xuyên cho chúng ta lời khuyên là thôi cứ hãy lắng nghe tiếng nói của lòng mình. Do vậy mà khi thế gian cho chúng ta lời khuyên như vậy, đó là lời khuyên mà chúng ta không bao giờ nên lắng nghe. Trong tiếng Anh có câu nói rằng mình bị hư hoại đó, lần cho tới cái gốc của nó luôn rồi. Và những hành động tốt của chúng ta không thể cứu chúng ta được. Bởi vì cái sự băng hoại, cái sự hư hoại nó ăn sâu trong tấm lòng của chúng ta, thì làm thế nào để chúng ta có thể tự cứu mình được đây? Câu hỏi mà Đức Giê-xu đã dùng để mà hỏi những người thời bấy giờ đó cũng là câu hỏi mà chúng ta cần phải tìm câu trả lời cho ngày hôm nay. Trong bài học hôm nay cũng như những tuần sắp tới, chúng ta sẽ được nghe cách mà Đức Giê-xu lặp đi lặp lại câu là các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng. Khi Đức Giê-xu nói câu này thì ý của Ngài muốn nói điều gì vậy? Trước hết, tôi muốn mọi người phải hiểu rõ rằng đây không phải là cách mà ý của Chúa muốn nói. Đức Giê-xu không có nói rằng Kinh Thánh Cựu Ước nói như vậy. Đức Giê-xu cũng không nói rằng lời Thánh Kinh nói như vậy. Chúng ta biết được điều đó bởi vì cách mà Đức Giê-xu dùng từ có một cái từ rất là rõ ràng để phân biệt điều đó. Chẳng hạn như khi mà nếu dùng một từ cụ thể nào đó thì lời Kinh Thánh sẽ cho chúng ta biết rằng Môi-se nói, hoặc là họ sẽ nói rằng lời tiên tri nói, hay là luật pháp nói, hay là luật pháp và lời tiên tri nói. Nhưng mà Đức Giê-xu đã không nói điều đó. Hãy nhận ra để biết được rằng ở đây Đức Giê-xu Ngài không có thêm vào trong lời của Đức Chúa Trời. Và chắc chắn, tất nhiên là Ngài đã không có làm điều gì để mà mâu thuẫn với lời của Đức Chúa Trời cả. Đức Giê-xu Ngài chỉ đơn giản nhắc cho mọi người biết những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói và Đức Chúa Trời Ngài chính là ai. Điều mà Đức Giê-xu nói ở đây là họ chỉ đơn giản lấy những gì đó trong lời Đức Chúa Trời để rồi họ đặt ra một loạt những cái luật mà luật đó đến từ con người để rồi từ đó mà họ cho rằng mình là những người tốt hơn những người khác. Họ dùng những gì đó được ghi lại trong lời của Đức Chúa Trời và họ tự lập ra một loạt những gì đó mà đến từ con người. Và dĩ nhiên đây là một cái tôn giáo mà dựa vào cái công việc làm của con người. Hãy làm điều này thì Đức Chúa Trời sẽ vui lòng. Hãy làm điều kia thì mọi người sẽ được chấp nhận. Người xưa ở đây, Chúa Giê-xu muốn ám chỉ đến là những rabbi thời bấy giờ. Ở đây Đức Chúa Giê-xu muốn cho biết rằng những cái người xưa này là những người mà thêm vào những cái luật lệ mà do chính họ đặt ra. Ở đây, Đức Chúa Jesus Ngài nói rằng, các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà rồi Ngài tiếp rằng, nhưng ta bảo các con. Điều mà Đức Chúa Jesus làm ở đây là gì? Ở đây, Ngài nói rằng, Ngài là đấng đang nắm giữ cái thẩm quyền. Ý Ngài muốn nói rằng, ta sẽ phán với các con, báo cho các con biết luật pháp của Đức Chúa Trời là gì. Ta sẽ báo cho các con biết Đức Chúa Trời xem tội lỗi là như thế nào. Mọi người không thể tin được điều đó. Bởi vì những điều này làm cho họ bị sốc rất là nhiều. Ít nhất hơn một lần trong Kinh Thánh cho biết rằng đoàn dân khi nghe những gì Đức Chúa Sư giảng dạy, họ nói rằng người này giảng dạy theo cách có thẩm quyền chứ không giống như những nhà thông giáo. Họ không thể tin được rằng Đức Chúa Sư Ngài đã can đảm đủ để Ngài đứng lên mà nói những điều mà Ngài đã nói. Các nhà tiên tri chỉ nói rằng Đức Giê-hô-va có phán. Còn những Rabbi á, thì nói rằng có những lời dạy dỗ nói như thế này. Nhưng mà Đức Chúa Giê-su thì Ngài nói rằng, nhưng ta bảo các con. Lời Ngài nói là lời có thẩm quyền. Nói hơi ngoài lề chút xíu, nếu như có ai đó cho rằng Đức Chúa Giê-su không phải là Đức Chúa Trời á, thì chỉ là người đó không đọc Kinh Thánh hoặc là không hiểu về Do Thái giáo là như thế nào mà thôi. Rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh được lặp đi lặp lại những gì mà Đức Chúa Giê-su Ngài đã nói ấy là Ngài cho biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và điều Ngài nói làm cho những người mà nghe Ngài hiểu rất là rõ cái thông điệp này. Và đó là lý do vì sao mà các nhà thông giáo và những người Pharisee tìm cách lôi Ngài ra và ném đá Ngài, bởi vì họ cho rằng Chúa Giê-su Ngài đã nói những điều phạm thượng. Đức Chúa Giê-su Ngài cho biết rằng Ngài có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn khích lệ mọi người ngày hôm nay, khi chúng ta công bố lời Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng phải công bố lời Ngài trong sự giản dị. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi. Nó sẽ được truyền ra và sẽ hoàn tất những gì mà Đức Chúa Trời Ngài muốn. Nó sẽ không trở lại một cách luống công mà thôi. Có một cái câu nói hay ở chỗ là những người của Đức Chúa Trời, chúng ta không cần thiết phải bảo vệ lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà ngược lại chúng ta hãy để lời của Ngài cứ tự do hành động. Có một mục sư nói rằng, thật ra thì khi mà tôi có một con sư tử đực, nó đang nhốt ở trong chuồng đó, và có một con chó nhỏ tìm cách để mà nó tấn công con sư tử này, thì điều tôi làm không cần thiết là tôi phải bảo vệ con sư tử thôi. Tôi chỉ cần đơn giản tôi mở cửa chuồng ra mà thôi. Như vậy mà khi tôi nói rằng hãy để cho lời của Chúa được tự do hành động đó, thì có nghĩa rằng lời của Ngài tự nó đã đủ thẩm quyền để hành động theo cái lời của Ngài. Do vậy mà khi Đức Chúa Giê-su Ngài nói với họ rằng các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng, tức là người xưa đã dạy các con những điều này đó, nhưng ta thì ta phán với các con như thế này. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã và luôn luôn rất là cao. Và Đức Chúa Giê-su Ngài nói ở đây ấy là những cái tiêu chuẩn của con người mà các ngươi đặt ra đó quá thấp đi. Nó quá thấp là bởi vì các ngươi chỉ nhìn thấy được những gì đó bên ngoài mà thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã nhìn thấy ở trong lòng. Tiêu chuẩn của con người chỉ dựa vào những gì bên ngoài để mà họ xét xử. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài là đấng nhìn sâu thẳm trong lòng, và Ngài là đấng dò xét tâm trí và biết được những gì trong tấm lòng, trong ý tưởng của con người. Con người dạy rằng giết người thì mới là tội lỗi. Nhưng mà Đức Chúa Giê-su Ngài nói rằng chỉ cần giận anh em mình thôi thì cũng đã phạm tội giống như vậy rồi. Con người dạy rằng cái việc mà phạm tội ngoại tình đó nó là tội lỗi, nhưng mà lời của Chúa, tiêu chuẩn của Chúa cho biết rằng chỉ cần có những sự ham muốn thôi cũng đã phạm tội giống như vậy rồi. Chúng ta cho rằng chúng ta phải yêu thương người lân cận như mình, nhưng mà Chúa nói rằng phải yêu luôn kẻ thù của mình đó kìa. Do vậy mà ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giê-su Ngài đã đem lời của Đức Chúa Trời trở lại theo cách đúng của nó. Tức là nó vượt qua khỏi những gì mà con người có thể suy nghĩ và vượt qua khỏi những gì mà con người mong đợi. Điều mà Đức Chúa Giê-su cho chúng ta biết rằng những gì mà trong suy nghĩ của chúng ta nó cũng quan trọng không thua gì những gì mà chúng ta hành động. Và do vậy chúng ta có thể nhanh chóng mà nhận ra rằng không ai có thể tự bào chữa mình trước mặt Đức Chúa Trời cả. Những gì mà chúng ta hành động đó có thể là bày tỏ cho mọi người ở trên màn hình thấy những gì chúng ta làm. Thì như vậy thì nếu như chúng ta có những cái hành động mà nó đến từ trong cái tư tưởng của chúng ta thì chắc là chúng ta phải chạy trốn, bởi vì chúng ta thật là xấu hổ, đúng không? Nếu như tất cả mọi hành động của chúng ta đều xuất phát từ trong cái tư tưởng của chúng ta mà mọi người thấy được thì chắc là tôi cũng phải chạy trốn nữa, bởi vì tôi không muốn cho mọi người thấy. Do vậy mà đây Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng không cần phải đợi đến khi phải hành động. Những cái tư tưởng của chúng ta thôi, nó cũng đã là những cái điều mà phạm tội với Đức Chúa Trời rồi. Và tiền công của tội lỗi là sự chết. Do vậy mà ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng Ngài không chấp nhận những cái hành động bên ngoài, bởi vì thẳm sâu trong tấm lòng đầy dẫy sự băn hoại. Điều này hoàn toàn khác biệt với tiêu chuẩn của thế gian, đúng không? Như tôi đã nói cách đây mấy phút, những gì mô tả về lời Đức Chúa Trời được ghi lại trong Hebrews chương 4 câu 12 cho biết rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Sự phán xét của Ngài là hoàn tất. Ngài xét xử động cơ của chúng ta, Ngài xét xử ý định của chúng ta và Ngài biết tất cả. Và chúng ta cũng làm như vậy khi mà chúng ta có thể được. Có những lúc chúng ta có thể thấy được động cơ của một ai đó và do vậy mà chúng ta sẽ suy xét theo cái động cơ của cái người đó. Hãy nghĩ đến cách mà C.S. Lewis, ông đã diễn tả về cái vấn đề này. Ông nói rằng có một người đàn ông đã chiếm chỗ ngồi ở góc trên xe buýt vì anh ta đến đó trước. Rồi có một gã đàn ông khác lẻn lên xe và trong khi tôi quay lưng lại, hắn tìm cách tháo túi sách của tôi. Cả hai đều gây ra sự phiền phức cho tôi. Và mặc dù kết quả cuối cùng là như nhau, nhưng chỉ có một người phạm tội, còn người kia thì không. Ở đây có hai người đều làm theo cái cách của mình, tức là một người thì giành chỗ, một người thì tìm cách để mà lấy túi sách của người khác. Nhưng mà ông nói tiếp rằng, có lẽ chỉ trừ khi lúc tôi chưa nhận thức ra được vấn đề thôi, chứ tôi không hề tức giận người đàn ông đã làm tôi vô tình vấp té. Nhưng tôi tức giận anh chàng đã cố gắng gài bẫy để lấy túi sách của tôi, cho dù anh ta đã không thành công. Dù sao thì người đầu tiên đã làm cho tôi bị thương, còn người thứ hai thì không. Chúng ta cũng có thể hành động giống như vậy, đúng không? Chẳng hạn như Su đang ngồi đó, vô tình để cái chân ra, Mitchell đi ngang, anh vấp, anh té. Thì anh đâu có lý do gì anh giận Su, bởi vì đó là cái chuyện tình cờ thôi. Và ngay cả khi mà anh lỡ té mà gãy cả cánh tay mình nữa. Nhưng mà đó không phải là cái lỗi của Su, Su không có ý định như vậy. Nhưng mà nếu mà như họ cố tình làm cho Mitchell té, nhưng mà cho dù anh Mitchell không té nữa đó, thì Mitchell cũng có quyền nổi giận với họ, bởi vì họ đã cố tình để làm cho Mitchell phải bị té ngã. Do vậy mà khi mà chúng ta thấy một động cơ của ai đó thì chúng ta cũng sẽ xét xử mọi việc theo cái cách đó mà thôi. Và Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn nhìn thấy. Chẳng những Đức Chúa Trời Ngài thấy những gì chúng ta làm, nhưng mà Ngài còn biết tại sao chúng ta làm như vậy nữa. Đức Chúa Trời Ngài là đấng xét xử trong tấm lòng, trong tâm trí. Như vậy thì những gì mà chúng ta rút ra được bài học từ những gì mà Ngài dạy ở đây, những gì mà chúng ta cần phải suy nghĩ và ghi nhớ để rồi chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta. Thứ nhất, chúng ta phải biết rằng luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Điều đó đã được ghi lại trong Thi Thiên chương 19 câu 7 và câu 8. Nói rằng luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn. Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là tinh sạch, làm cho mắt sáng sủa. Do vậy mà là những người con của Chúa, chúng ta gặp những cái nan đề đó, thì cái vấn đề xảy ra đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó không phải là cái vấn đề của Chúa, cũng không phải là vấn đề của lời của Ngài nữa. Do vậy mà khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có chỗ nào đó có vẻ giống như là không công bằng, hay là cái gì đó có vẻ là không có cái sự chính trực ở đây, thì vấn đề không phải là đến từ Chúa hay là lời của Ngài, mà vấn đề đến từ chúng ta đó. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy được ý định trong tấm lòng của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài không muốn nhìn thấy những gì đó mà được bày tỏ ra bên ngoài mà thôi, mà muốn nhìn thấy những cái tấm lòng và những cái tâm trí được thay đổi. Luca chương 16 câu 15, Ngài phán với họ: các ngươi làm ra vẻ công bình trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì điều người ta đề cao là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Khi soạn bài hôm nay và lúc đọc đến câu Kinh Thánh này, tôi suy nghĩ đến những gì mà chúng ta cố gắng làm để mà được mọi người vui vẻ, được mọi người chuẩn thuận đó, được mọi người hài lòng đó, thì phải biết rằng những điều đó, những điều mà người ta đề cao đó, là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Do vậy mà tôi cần muốn nhắc mọi người phải hiểu rằng luật pháp của Đức Chúa Trời có mục đích. Như vậy thì mục đích của luật pháp của Đức Chúa Trời đặt ra để làm gì vậy? Những người Pharisee thì bây giờ họ muốn dùng luật pháp của Đức Chúa Trời để muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ là những người tốt, họ là những người công bình, bởi vì họ là những người giữ luật. mà cuối cùng luật pháp của Đức Chúa Trời được dùng để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Do vậy mà chúng ta phải tự hỏi mình là chúng ta đang có giữ luật của Đức Chúa Trời hay không? Nhưng mà chúng ta phải tự hỏi mình rằng chúng ta có đang làm sáng danh Đức Chúa Trời hay không? Tôi có đang làm sáng danh Đức Chúa Trời qua những điều mà tôi ham thích hay không? Tôi có làm sáng danh Đức Chúa Trời qua những gì mà tôi nghĩ hay không? Tôi có được tấm lòng trong sạch mà nơi đó nó không có những sự ganh tị, những sự ghen ghét, những sự đố kỵ hay là những sự ham muốn hay không? Và điều kế tiếp là tôi muốn cho mọi người thấy luật pháp của Đức Chúa Trời luôn luôn được bày tỏ. Luật pháp của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết tội lỗi của chúng ta là gì. Nó được bày tỏ cho những ai mà không thể thấy được. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng biết tất cả. Ngài biết tâm trí của chúng ta. Ngài biết động cơ của chúng ta. Ngài biết ý định của chúng ta. Trong Hebrew chương 4 câu 12 mà chúng ta vừa được nghe cho biết lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Thì trong câu 13 nói tiếp rằng chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều phải trần trụi và phơi bày trước mặt đấng mà chúng ta phải khai trình. Kinh Thánh cho biết rằng rồi sẽ có một ngày Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian này bằng sự công bình của Ngài. Và không ai có thể che giấu, không ai có thể trốn khỏi mặt Ngài. Không có tội lỗi nào có thể được giấu kín trước mặt Ngài. Tất cả mọi sự sẽ phải phơi bày ra. Chúng ta sẽ phải đối diện với vấn đề đó như thế nào đây? Luật pháp của Đức Chúa Trời bắt buộc mọi người phải tuân giữ bởi vì chúng ta là tạo vật của Ngài. Tất cả mọi người đều phải đòi hỏi phải sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là đấng đã đặt ra tiêu chuẩn đó. Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng nếu sự công bình của các ngươi mà không trỗi hơn những sự công bình của những nhà thông giáo và người Pharisee thì không thể nào các ngươi có thể vào vương quốc thiên đàng được. Và nếu như chúng ta lắng nghe kỹ càng thì chắc chúng ta phải buông miệng nói rằng chúng ta không thể nào sống đúng được theo cái tiêu chuẩn đó bởi vì nó quá cao. Và nếu như chúng ta đang suy nghĩ điều đó đó thì chúng ta đang suy nghĩ đúng đó. Bởi vì Roma chương 3 câu 10 nói rằng như có lời chép chẳng một ai công bình cả, dù một người cũng không. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, lời của Chúa không dừng lại cho đó. Roma chương 3 câu 21 và 22 nói rằng nhưng bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả. Ngài cho chúng ta biết rằng có một cách để chúng ta được gọi là công bình mà không cần phải nhờ đến việc tuân giữ luật pháp. Và đó là một cái tin vô cùng tốt lành cho chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta lắng nghe kỹ sẽ thấy rằng những gì mà Đức Chúa Giêsu nói đây, chúng ta không có cách nào để chúng ta có thể giữ được luật pháp của Đức Chúa Trời cả. Chúng ta không thể nào đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời bởi vì nó quá cao đối với chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài đã giữ luật của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Và rồi Ngài cho chúng ta có được cơ hội để chúng ta có được sự công bình của Ngài. Chính vì sự chết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá mà Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã có thể làm được điều đó bởi vì Ngài không hề có tội lỗi nào mà Ngài phải đáng phải chịu chết cả. Chính Đức Chúa Giêsu, Ngài là một con sinh tế hoàn hảo để chuộc tội cho chúng ta. Như vậy thì điều gì chúng ta có thể làm để được gọi là công bình đây? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta làm điều đó thì Ngài sẽ cho chúng ta trở thành một tạo vật mới của Ngài. Chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu mới có thể làm cho chúng ta được gọi là công bình trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Và chính Đức Chúa Trời, Ngài đã yêu thương chúng ta và Ngài đã cho chúng ta một cái con đường, một cái giải pháp. Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng hoàn hảo và Ngài đã ban cho chúng ta sự công bình của Ngài để rồi khi Đức Chúa Trời, Ngài nhìn thấy chúng ta, Ngài nhìn thấy sự công bình của Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Do vậy mà khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào được Đức Chúa Trời xem chúng ta là công bình bởi vì những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm nhưng mà bởi những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Đối với những người thuộc về Chúa, phải nhớ rằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không phải khó mà giữ đâu. Thật ra thì nó không thể đó bởi sức của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài phán với chúng ta rằng chúng ta phải ở trong Ngài. Và đó là cách duy nhất để giúp cho chúng ta có sống trên thế gian này mà thôi. Và nếu như chúng ta ở trong Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài đi cùng chúng ta và ban năng lực cho chúng ta. Sắp tới đây chúng ta sẽ được Chúa dạy chúng ta nhiều điều mà chúng ta cần phải có trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu rằng chỉ có nhờ Đức Chúa Giêsu mà chúng ta mới có thể làm được những điều đó mà thôi. Bởi vì nếu không có Đức Chúa Giêsu thì không có cách nào chúng ta có thể giữ, có thể đạt được cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã cứu chúng ta mỗi người ngày hôm nay rồi chưa? Mọi người đã được Chúa Ngài tạo chúng ta trở thành những tạo vật mới của Ngài chưa? Và nếu như chúng ta phải qua đời ngày hôm nay, chúng ta có biết chắc rằng chúng ta sẽ được ở với Ngài trong cõi đời đời hay không? Đức Chúa Trời Ngài đã mở cho chúng ta một con đường để chúng ta có thể biết chắc được điều đó. Chúng ta cùng nhau hợp chung cầu nguyện.